Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ Tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi Chủ Nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ Hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ Bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc, Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, theo lời yêu cầu của một số đông thính giả, hôm nay kính mời Thầy giảng Đại Cương về một quyển kinh thiết yếu cho những người tu theo Thiền Tông, đó là kinh Pháp Bảo Đàn do Lục Tổ Huệ Năng giảng giải. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Ái Loan cũng như là các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang lắng nghe. Và xin chào các bạn trong chương trình Radio Khai Tâm. Thì thưa các bạn, là kính là cái lời của Phật nói hoặc là cái lời mà của chư thiên mà nói về cái chân lý. Cho nên khi mà nói về kính là chỉ có Phật mà nói được là kính mà thôi. Nhưng mà trong cái lịch sử Phật giáo nó có một cái sự đặc biệt vô cùng và chỉ có một người đó mà viết ra và nói Pháp ra đó mà được gọi là kinh. Thì cái người đó chính là Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng gọi là Lục là bởi vì Ngài là cái tổ thứ sáu của cái dòng thiền Trung Hoa. Thì nếu các bạn biết đó là Phật giáo mình là bắt đầu từ Đức Phật. Rồi Đức Phật đó có một bữa nọ thì Ngài cầm cái đóa hoa lên và Ngài mỉm cười. Thì không ai hiểu là vì sao mà Ngài cầm cái đóa hoa lên Ngài mỉm cười cả. Nhưng mà trong cái đại chúng đó, thì có một người đó cũng cười theo. Cái người đó chính là Ngài Maha Ca Diếp, một cái vị mà đại tăng thời đó. Thì Ngài Maha Ca Diếp đó mỉm cười và nhận được cái yếu chỉ rằng đó là cái chân tánh nó không thể diễn bày bằng ngôn ngữ được. Và Ngài mỉm cười vì cái cảm nhận ngay cái tâm của Phật. Nó không cần một ngôn ngữ nào để mà truyền thông cả. Mà tâm với tâm nó tương thông. Thành ngay lập tức đó, thì Đức Phật mình nói rằng là cái pháp của Ngài đó có hai cách mà truyền thụ. Thì một cái phương pháp là dùng cái ngôn từ văn chương chữ nghĩa. Một cái phương pháp thứ hai đó là mình trực tiếp mình truyền. Cho nên gọi là giáo ngoại biệt truyền. Ngoài cái giáo nghĩa, chữ nghĩa văn tự ra đó thì mình chỉ truyền riêng theo cái phương pháp đó. Thì cái phương pháp này đó là mình gọi là cái sự mà dùng cái tâm để nhận diện ra cái tâm, dùng cái Phật tánh của mình để nhận diện ra Phật tánh. Tức mình không dùng trí thức để nhận diện ra Phật tánh, mà dùng cái tâm tánh của mình, cái chân tánh của mình, cái Phật tánh của mình để nhận diện ra Phật tánh của mình. Tức là một cái phương pháp làm sao mà khai triển cái năng lực mà nhận diện cái Phật tánh. Thì thưa bác, đó là cái người đầu tiên, mình gọi là cái vị tổ đầu tiên đó, của cái dòng, gọi là dòng thiền. Thì thiền là gì? Thiền là cái phương pháp mà trực nhận cái chân tánh. Từ tổ thứ nhất mà truyền từ tới cái đời thứ 28 đó, thì có một cái vị tổ sư đó mà nổi tiếng vô cùng gọi là Bồ Đề Đạt Ma. Thì cái vị tổ sư này là người Ấn Độ, thì Ngài mới từ giả cái nước Ấn Độ để mà đi qua bên Trung Hoa để mà truyền đạo. Sở dĩ mà Ngài mà đi ra như vậy là vì cái vị tổ thứ 27 đó đã dặn rằng đó là bên Trung Hoa lúc thời đó có rất nhiều người có cái căn cơ chín mùi rồi và có thể tiếp nhận được cái cách, cái lối tu mà trực tiếp này. Do đó đó thì Ngài Đạt Ma Tổ Sư mới qua bên Ấn Độ để truyền Pháp. Nhưng mà khi mà Ngài qua đó thì Ngài gặp ông Lương Võ Đế. Thì đó là cái đời Lương. Thì cái vị vua này là vị vua Võ Đế này đó. Lúc đó họ rất thích cái chuyện mà cầu phước và chuyện mà làm những cái chuyện mà cúng kiến lệ lạc. Không ai nói tới cái chuyện làm sao mà kiến tánh cả. Cho nên đó, khi Đạt Ma Tổ Sư mà tới đó thì gặp Ngài Lương Võ Đế, gặp vị vua này đó, thì đáng lẽ vị vua hỏi bây giờ làm sao mà tôi có thể thấy Phật tánh, làm sao tôi giải thoát đó. Thì cái vua này không hỏi như vậy, mà vua hỏi một câu rất là ngộ nghĩnh, hỏi tôi làm phước nhiều lắm, tôi có xây rất nhiều chùa, tôi thấy không biết bao nhiêu tháp, tôi cũng dưỡng bao nhiêu tăng, in bao nhiêu kinh nữa, thì Ngài nghĩ sao về cái chuyện này, nghĩa là cái phước đức này như thế nào. Thì khi mà Đức Bồ Đề Đạt Ma mà nghe câu hỏi đó thì Ngài, người Mỹ gọi là turn off, tức là Ngài cảm thấy rằng là không đúng rồi, không đúng cái căn cơ của mình rồi. Cho nên Ngài nói vô, không, tức là không có gì hết. Thì Ngài nói cái chữ không đó đó, đương nhiên là có nhiều hàm ý lắm. Cũng nói là cái vô đó là không có cái phước đức, mà nói rằng nếu mình chấp là cũng không có cái gì đâu. Mà đồng thời cũng nói là cái bản tánh của cái phước đức đó đều là chớ không cả. Thì bây giờ các bạn biết sao không bạn? Khi mà nói ra câu đó rồi thì ông Lương Võ Đế, các bạn thôi ngồi tự nghĩ coi. Một cái người lúc nào mà mình nói chuyện ai cũng là đồng ý cả, mà bây giờ có một người nào tới mà nói một cái câu là không đồng ý với mình đâu. Bây giờ có người nói không những không đồng ý rồi mà còn nói là phủ nhận công đức của mình nữa, thì đương nhiên mình không tức thì sao được. Cho nên Lương Võ Đế không trọng dụng Đức Bồ Đề Đạt Ma, thì chỉ không hậu đại, không trọng dụng. Không trọng dụng hậu đại thì là Ngài cảm thấy là không có cái cách gì để mà Ngài tiếp tục truyền pháp nữa. Cho nên Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới từ giả cái cung điện và đi tìm cái chỗ để mà mình gọi là tìm chờ nhân duyên. Thì trong lúc chờ nhân duyên thì Ngài mới tới ngồi lên cái núi đó, để mà gọi là cái núi Thiếu Thất, ngồi để mà tọa thiền tham thiền 9 năm. 9 năm không nói chuyện với ai cả, và chỉ ngồi đó để mà tham thiền thôi. Thì mãi sau đó các bạn biết không, là mới có người đó tới để mà cầu pháp. Và cái người đó là cái vị mà gọi là Huệ Khả, tức là một vị mà chuyên giảng pháp rất là hay. Ở trong cái thời đại mà lúc nào người ta cũng thích nghe pháp, người ta thích cung kiến. Thì cái vị này đó là cái vị mà tới để mà cầu đạo. Thì câu chuyện đó nó cũng nhiều chuyện ly kỳ lắm. Thầy xin dành cho một cái bữa riêng đó mà nói về cái đề tài là cái sự tích của các vị tổ và cái lòng cầu đạo ở các ngài. Nhưng mà thầy sẽ skip, bỏ băng qua để mà nói tới đó là cái sự truyền pháp từ cái ngài Đạt Ma xuống, là cái người đầu tiên là một người Trung Hoa gọi là ông Thần Quang Huệ Khả. Thì sau đó rồi đó thì tiếp tục cái dòng thiền đó của Ấn Độ là bắt đầu truyền qua bên Trung Hoa. Thì người mà tổ thứ ba là Tăng Sáng, tổ thứ tư là Đạo Tín, tổ thứ năm là Hoàng Nhẫn, và tổ thứ sáu là Huệ Năng. Thì đây là 6 cái vị tổ mà đầu tiên của người Trung Hoa. Thì đến cái vị tổ thứ 6 rồi đó thì cái chuyện này đó mới sinh ra một cái sự mình gọi là một cái sự phát triển cực độ của cái dòng pháp thiền. Vì trước đó đó tất cả các pháp thiền mà các vị tổ từ là Huệ Khả, Tăng Sáng, Đạo Tín, Hoàng Nhẫn đó đều là theo cái lối thiền mà mình gọi là nó trực chỉ nhân tâm. Nhưng mà nó đó lại là cái pháp thiền đó mà nó chưa được mình gọi là phổ cập hóa cho tất cả người dân, ai cũng hiểu cả. Nhưng mà đến thời ngài Huệ Năng đó, thì đây là một cuộc cách mạng rất lớn, làm cho tất cả mọi người đó, người dân nào đó mà muốn tu thiền, họ cũng thể hiểu được và họ nhận ra được là họ có cái khả năng để thành đạo, họ có khả năng giác ngộ. Nhưng trước đó thì thiền đó là một cái sự huyền bí vô cùng, không ai hiểu thiền là gì cả. Và người ta chỉ biết làm sao mà tụng kinh, làm sao mà cầu phước, làm sao mà cúng dường trai tăng, vân vân. Đây là một cái cuộc cách mạng rất lớn trong cái lịch sử Phật giáo. Và ngài Huệ Năng đã làm được một cái chuyện mà không ai làm được cả, là ngài đem cái giáo pháp mà cực cao của Đức Phật đó, cái giáo pháp mà không dùng ngôn ngữ để mà diễn bày đó, thì bây giờ ngài dùng ngôn ngữ để mà hiện bày và làm không biết bao nhiêu người đó nhờ đó mà giác ngộ được cả. Cho nên đó là lý do tại sao là mình chọn ngài Huệ Năng để mình nghiên cứu và giảng dạy, thay vì mình giảng dạy những cái vị tăng hay là pháp các vị khác. Thì thứ bác đó, cái ngài Huệ Năng đó là cái người đó, mình nói về cái dòng họ đó thì mình có dòng họ đàng hoàng, ngài họ Lô hay là họ Lứ đó. Và ngài tên là Hành Thao, Lô Hành Thao. Các bạn biết hồi xưa đó người ta còn ghi vô cái tên tuổi cha mẹ nữa, và người mẹ họ Lý. Cho nên các bạn biết cái chuyện này là cũng là một cái cách mạng lắm nha các bạn. Tại vì thường thường người ta là trọng nam khinh nữ. Vậy mà trong cái bộ kinh này đó là có đề tên dòng họ của mẹ nữa. Cho nên nếu các bạn nào mà có con cái mà xuất gia hay là có con cái thành đạo mà các bạn gái đó kìa, thì là cũng nên mừng sau này là cũng được nhắc tên đã đàng hoàng lắm đó. Thì thân phụ họ Lư nhưng mà thân mẫu thì họ Lý. Thì ngài đó Huệ Năng đó, thì ngài sinh vào cái đời đó, của gọi là cái thời đại đó, của Trinh Quảng năm thứ 12, mà bây giờ mình biết luôn cả năm luôn bạc, là Mậu Tuất tuổi con chó nha, ngày tháng 2 mùng 8 mà giờ tí nữa. Rồi bây giờ các bác có thể làm bác tử, các bác có thể quay tử vi được là ngài sao để mà tại sao mà ngài tu thành đạo như vậy được đó. Nếu trong trường hợp các bác mà cần phải biết đó, là Mậu Tuất tháng 2 mùng 8 giờ tí, lúc ngài sanh ra thì tương truyền là có cái hào quang nó chiếu lên hư không, nó làm hương sông khắp nhà cả. khi trời mà vừa mở rừng sáng đó, tức là cái em bé baby nó còn nhỏ như vậy đó, thì đã có hai cái vị tăng lạ mặt tới và gõ cửa. Cha mẹ của em bé rất là ngạc nhiên, tại vì đứa con chưa được đặt tên, mới đẻ ra đó. Thì hai vị tăng là tới nói, ô, tụi tôi muốn gặp em bé này và tụi tôi muốn qua thử em bé này như thế nào, diện mạo ra sao. Thì hai cha mẹ mình nói, ok, mời vào coi. Thì hai vị tăng này nói, cái đứa trẻ này nó có duyên Phật pháp lắm đó, thì bây giờ tụi tôi muốn xin được đặt tên được không. Thì cha mẹ mừng lắm, thôi được, nếu mà đặt tên thì tụi tôi xin đặt tên đi. Đặt tên là Huệ Năng. Huệ Năng có nghĩa là cái trí huệ, có khả năng để mà hoàn truyền Phật pháp. Thì nói xong rồi thì hai vị tăng này mới tư giả mà đi. Thì lúc đó đó, cha mẹ mới cảm thấy là đứa con mình có cái điều gì mà mình gọi là phải có cái điều gì mà đặc biệt lắm. Tại vì không ngờ hai vị tăng mưa đại ra là có hai vị tăng đã tới rồi. Thì sau khi đại sư đó, là ngài mà đã ra rồi đó, thì nghe nói là ban đêm đó là có thần nhân tới để đưa nước cam lồ cho uống v.v. Thì cái đó là truyền thuyết thôi, cái đó cũng không đáng tin cậy lắm các bạn. Nhưng mà cái chuyện đáng tin cậy đó là ngài đẻ lên, lớn lên là một người tương truyền rất là có hiểu về cha mẹ của mình. Cho nên là lúc nào là cũng lo lắng cái chuyện nhà, chuyện cửa này nọ, và săn sóc cha mẹ rất là kỹ lưỡng. Đến năm 24 tuổi đó, thì ngài là một người mình rất là nghèo, trong làng không có giàu có gì cả. Thì làm cái nghề gì? Nghề mà đi lượm củi, rồi đem củi ra để đi bán củi, để mà lấy tiền về nuôi cha mẹ của mình. Thì đến năm 24 tuổi đó, thì là có một lần nọ đó, thì ngài mới đi ngang qua một cái, thật sự mới đi ngang qua, đi deliver, đi đưa củi cho người trong cái nhà đó đó. Thì mình đứng ngoài đó, khi mà nhận tiền rồi đứng ngoài thì mình lắng nghe, ở trong này họ giảng, có người đang tụng kinh. Thì ngài là người không hiểu và không có chưa học, đi học lần nào cả, nhưng mà ngồi đứng nghe thì thấy là trong khi họ đọc kinh rất là hay. Thì họ đọc đó, tới một cái đoạn đó, mà mình nghe xong rồi thì thấy như thử là mình đã từng nghe nhiều đời nhiều kiếp rồi, và tự nhiên cái óc mình bừng sáng lên, hiểu một cách rõ ràng vô cùng. Cho nên ngài mới quyết định là ngài sẽ đi học đạo. Thì làm sao mà học đạo được, thì ngài mới hỏi cái người mà gạt giang nè, thưa chủ, là cái bộ kinh này là kinh gì vậy. Thì cái người gạt giang nói, ồ, cái này là cái bộ kinh này tên là kinh Kim Cang đó. Và cái câu đó hồi nãy đó là câu nói là cái tâm mình đừng có dựa vào đâu cả, mà từ cái chỗ cái tâm không dựa vào chỗ nào cả đó, mà mình dùng tâm. Thì nếu mình cái tâm mình mà dựa vào chỗ nào thì cái bản ngã nó còn cái chỗ dựa, với bản ngã lúc nào cũng dựa cả. Nhưng mà nếu cái tâm mình không dựa vào đâu cả thì không có cái bản ngã, thì ngay cái chỗ đó đó gọi là cái Phật tánh. Thì ngài ngộ ngay. Thì bây giờ đó các bạn biết sao không, thì ngài mới đi tìm. Thì cái người các giang nói đó, ở bên cái vùng này vùng kia đó, thì nam này lại có một cái vị tổ sư là thường thường hay giảng pháp mà trực chỉ nhân tâm lắm, thì tới đó mà học đi. Thì vị tổ này tên là Hoàng Mai Ngũ Nhận, Hoàng Nhận, tức là vị tổ mà ngoài là Ngũ Tổ. Thì hãy tới đó đi để mà học đạo. Các bạn biết là ngài Huệ Năng đó, ngài nghe như vậy rồi đó, thì là ngài mới về nhà lo lắng cho cha mẹ, xong rồi xin cha mẹ đó để mà ra đi, để mà đi học đạo. Thì ngài mới rời bỏ cái nhà và thật sự là tới cái Ngũ Tổ Hoàng Nhật để mà học đạo. Nhưng mà khi mà tới nơi đó thì mới phát giác ra rằng là cái chỗ mà mình học đạo đó thì không phải là cái chuyện dễ dàng, mới tại ra cái chỗ đó đông người lắm, mà người nào cũng xuất gia cả, nhưng mình thì không xuất gia nè. Đông người, ai cũng có đầy người, đầy chỗ, người nào cũng là xuất gia tăng, đầy từ trên xuống dưới cả. Thành ra mình đi vô thì mình lụi thụi vô, ở mình cũng đỏ thôi, là cũng đi bắt đi, quẹt rác, quẹt nhà, quẹt sân, rồi lượm củi, rồi gánh rau này nọ, những chuyện bình thường thôi. Thì không có cái gì mà đặc biệt cả. Và cái đó là cái chuyện mà đầu tiên mà các bạn biết đó, là của cái ngài Huệ Năng, là ngài không phải là một cái người giàu có sung sướng, sang giàu sang gì cả, mà chỉ là một cái người đó rất là bình phàm, và cái người nhiều khi không, mình gọi là không có cái học vấn cao siêu gì cả. Và ngài đi tìm chỗ để mà đi học đạo. Cái hay của ngài ấy, là khi ngài tới đó thì ngài cứ mỗi ngày thì người ta giảng kinh ấy, thì ngài lên được học thì học, mà không học được thì thôi, cho ngài cũng không phải là cần ai chú ý tới cả. Thì bây giờ đó là một cái tư cách học đạo rất là quan trọng của mình các bạn. Khi mà mình đi học đạo đó thì mình cũng nhớ là nhiều khi là mình cũng không nên mong cầu người ta chú ý tới, hoặc là mình mong cầu là được người ta khen ngợi hay là người ta mà nói mình cái này cái nọ, thì Ngài này im im lặng lặng ở trong cái đại chúng như vậy, không hề có một cái dấu tích gì mà người ta lộ ra là người ta thấy là đây là một người đặc biệt cả. Mà cái đó là một cái mà rất đặc biệt của cái vị tổ sư, là Ngài rất low key, Ngài không có làm cho ai mà để ý tới cả. Thì sau khi mà Ngài ở đó một thời gian rồi đó, thì một bữa đó đó, thì Ngài mới lên đảnh lễ ngũ tổ. Tại vì các bác biết không ai mà tới là gặp được ngũ tổ liền đó, cả mấy ngàn người ở đó mà. Thì Ngài tới, thì Ngài đảnh lễ ngũ tổ, Ngài lại xuống. Thì tổ sư mới hỏi, ô, người ở đâu tới vậy, cần cái gì? Thì Ngài huyền năng là, dạ con là người dân huyện Tân Châu, xứ Lĩnh Nam. Thì ở phương xa con tới mà con xin lạy tổ sư, xin Ngài chỉ cho con cái phương pháp thành Phật. Tại vì con cũng không có cầu gì hơn cả, con muốn tổ thành Phật thôi. Tức là cái Lĩnh Nam là cái chỗ mà xa xôi làm bạc, chỗ mà mình nói là cái vùng mà biên địa đó, cái vùng mà gần như là nó xa, nó không phải thành phố. Nhiều khi các bạn thấy mình ở thành phố thì mình nói những người mà thôn quê là dân quê đó. Thì cái tổ sư mình nói, ô, ngươi là người ở Lĩnh Nam, đúng là cái dân mà giống mà mang ri đó. Làm sao mà thành Phật được? Ý nói, ô, dân nhà quê mà làm đây học đạo làm sao mà thành Phật được? Hỏi câu như vậy đó. Thì các bạn biết không? Câu hỏi đó mà nếu mà mình bình thường thì mình thấy nó xúc phạm cái từ ái ghê lắm, chàm từ ái ghê lắm đó chứ. Nhiều khi thì mình bỏ, mình trời, ông tổ sư gì mà hỏi sắc sược kiêu ngạo như vậy, mình nhiều khi mình bỏ đó chứ. Mà cái đặc biệt là cái chuyện mất mặt là cái chuyện dễ sợ, chứ không ai mà sợ cái gì hơn là sợ mất mặt. Mình nhiều khi mất tiền không được, chứ còn mất mặt là nó đau lắm. Và nhất là mình mà đi cầu đạo như nó, nhiều khi bị thử thách, bị mất mặt là chả chịu không nổi. Cái đó là cái thử thách đầu tiên cả. Nhưng mà tổ sư thì nói như vậy, mày chủ mày là người xử Lĩnh Nam làm giống mang đi mọi rồi mà làm sao mà thành Phật được. Thì Ngài Huyền Năng nói như thế này, con người đó tuy là phân Nam Bắc, nhưng mà Phật tánh thì không có Nam Bắc. Cái thân này của con là mang di mọi rờ với cái thân hòa thượng đó, thì nó cũng không, tuy nó không giống nhau, nhưng mà cái tánh Phật thì làm sao mà khác nhau được. Thì Ngài mà nói như vậy thì đúng là nó quá hay rồi. Nói như Ngài mình nghe là mình thấy đã biết là cái Ngài là có bản lĩnh lắm. Mà đối đáp như vậy đâu phải dễ bạn. Nhiều khi mình đứng trước một vị một đài tổ sư, mình trời ơi, mình run cầm cập, mình họ nói gì mình nghe nãy nhé. Nhưng mà ngũ tổ vừa nghe cái câu nói như vậy là ngũ tổ biết căn cơ cao rồi. Ngũ tổ nhìn lui nhìn tới, không muốn cho môn đồ đó nó thấy là mình có cái thái độ gì mà khen ngợi hay là chú ý tới cái người đệ tử này. Cho nên ngũ tổ mới nói, mấy người xung quanh, đem đẹp đấy đi, đi, đi thì khác. Đem đi làm việc đi, cho nên lên làm việc đi. Tức là ngũ tổ không muốn bày tỏ cái tình thương, mà cũng không muốn bày tỏ cái sự quan hoài với Ngài Huệ Năng. Vì sao vậy? Thì tẻ ra đó, trong cái tăng chủng tăng đoàn đó, đó, cái mức độ mà mình gọi là đố kỵ ghen tuông nó cực kỳ cao. Cao ghê gớm lắm. Ai mà có một cái chuyện gì mà tốt tốt là họ nói xấu ngay, và họ sẽ không làm cho người kia đó là có cái có khả năng nào mà được cả. Mà một phần vì vậy là bởi vì cái văn hóa của người Tàu hồi xưa đó bạn, là mình gọi là cái văn hóa mà phong kiến, lúc nào là cũng người trên là cũng có toàn quyền cả, người dưới không nói năng gì được cả. Và lúc nào là cũng xưng hô một cách, nghĩa là mình gọi là trên dưới nó rõ ràng vô cùng. Thí dụ như thầy từng biết rồi là thầy ở bên Đài Loan đó, thì thầy rất là ngạc nhiên là nhiều khi đó họ không gọi nhau bằng tên. Thí dụ như là mình tên là Bạc Sâm đó, thì họ không gọi là Bạc Sâm, mà họ gọi là Nguyễn Khoa Trưởng. Nguyễn là bà họ Nguyễn Văn Sâm đó, thì họ không gọi là Bạc Sâm, gọi là Nguyễn Khoa Trưởng. Thí dụ như là anh Phúc, thì họ không kêu gọi anh Phúc, mà họ gọi là Đặng Y Sư. Đặng Y Sư có nghĩa là Y Sư, có nghĩa là bác sĩ Đặng, chứ họ không kêu cái tên này. Và họ có chồng cái chức vụ ghế cỡm làm bác, cho nên nhiều khi cái đó là một cái thái độ phóng kiến cực kỳ. Thì thầy đâu có ngờ rằng là bên Mỹ là nhiều khi đó họ có những cái cách xưng hô đó. Thầy còn nhớ là hồi xưa đó các bạn, là thầy có đi dạy mẹ em học sinh đó, thì có một em người Mỹ đó, em tên là Nathaniel. Khi nó gặp bố của nó đó, thì nó lại không kêu daddy, mà nó kêu tên first name của bố nó là David. Thầy rất là ngạc nhiên, ủa, tại sao mà con gọi bố con là David? Thì nó mới nói, không, cái này là con có lúc thì con gọi là daddy, Nhưng có khi lúc đó, thì là bố con dặn con là kêu cái tên first name để gì vậy, để hai bố con nó thân thuộc với nhau, chứ đừng có kêu mà xa lạ quá. Thế rất là ngạc nhiên, là tại đó là quan hệ mà họ kêu mà họ không có cái mình gọi là cấp bậc giai cấp như vậy đó. Thì thưa các bác đó, là mình thấy là cái thời đại hồi xưa tại đó là họ cũng có cái giai cấp mà rõ ràng, và họ có chấp trước vào đó, và cái sự mất mặt đó, nó nguy hiểm vô cùng, vì mình làm người ta mất mặt đó thì cũng như là mình giết người ta vậy, và cái người ta thù mình còn hơn là cái gì khác nữa. Bây giờ đó mà cái sự đố kỵ là cũng bởi vì muốn tránh cái quyền và tránh cái tên, vì mình khi mình có tên có quyền có được người ta tôn xưng lên, mà không được tên được quyền gì cả thì mình bị người ta đạp xuống. Thành ra cái xã hội đó đó, một mặt thì nó có cái giai cấp rõ ràng, hai nữa đó, là cái sự cái phong kiến, cái độ phong kiến nó làm cho con người mình không ngờ đó là trong cái hệ thống đó nó built in, tức là nó tạo ra một cái sự đố kỵ mà mình không ngờ đó, nó xảy ra khắp nơi, và nhất là trong cái chùa của ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Và các bác biết không bạn, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn là cái vị tổ vĩ đại vô cùng của cái thời đại đó, mà ngay trong chùa mấy ngàn học sinh đó, mấy ngàn người mà tăng ni như vậy đó, mà lại có cái sự đố kỵ kinh khiếp vô cùng, chia bè chia phái, chứ không phải là nói ô nếu mà đây là tổ sư thì trong này là nó là cái chỗ mà hết sức là tu đạo, như là thánh địa, như là cực lạc. Không, tại nó trong đó lại là đủ thứ chuyện trong đó còn kinh khiếp hơn bên ngoài nữa. Tại vì các bạn sẽ từ từ thấy câu chuyện nó sẽ mở ra để các bạn thấy đó, là sau này đó chính những người đệ tử mà họ không được trọng dụng, họ bị ngài Huệ Năng đó, là họ nghĩ là ngài Huệ Năng đó, là đã cướp đi cái chức lục tổ, và họ truy đuổi mà đòi giết cho được ngài Huệ Năng. Cho nên các bạn nghĩ tưởng tượng nha, trong tăng đoàn nhưng mà họ lại đi tới cái chỗ là họ thanh toán lẫn nhau. Đó là cái chuyện 1.700 năm về trước, thì đương nhiên là cái chuyện đó là cái chuyện của lịch sử, chứ thầy không nói cái chuyện của cái thời đại bây giờ. Tại vì bây giờ đó, thì mình có những cái sự an toàn, và những có những cái quy chế và cái dân chủ nó khác. Thì thứ ba, ngài Huệ Năng đó, lúc mà bị tổ sư mà vẫy tay mà nói thôi đi theo mấy người khác để làm việc đi con, thì ngài Huệ Năng mà nói là thưa hòa thượng, từ tâm của con đó, tâm của con đó là thường thường sanh trí huệ, thì chẳng lìa tự tánh là phước điền, thì tại sao mà sư phụ hay là tổ sư là con bắt đi làm việc gì nữa? Tại vì tự tánh đã là phật tánh rồi, thì bây giờ làm việc gì nữa, con cái việc gì để làm nữa, tức là việc đã xong rồi. Đó, bây giờ mình muốn làm cái gì, làm sao mà khai mở cái tự tánh của mình? Bây giờ ngài nói như vậy thì con chẳng lẽ con việc gì làm hay sao, đại khái như vậy đó. Nhưng mà ngài nói rất là nhỏ nhẹ, thì tổ sư đó mà nghe ngài Huệ Năng mà nói câu này, tổ sư biết là cái căn cơ tên người này là cao lắm rồi, không phải dân thường. Nên tổ sư đó càng thương, nhưng mà lại càng sợ nếu mình mà bày tỏ cái tình thương, hay là bày tỏ mà nói cho đệ tử biết à tên này là special, nó đặc biệt cái nào đó, thôi chết. Thành ra tổ sư vẫy tay hơn nữa, nhưng mà trong lòng ngài nói cái căng tánh của kẻ mang di này đó, mang di mọi rồi này, đúng là thiệt là lanh lợi lắm. Ngươi đừng có nói nữa, hãy đi ra khỏi nhà cho mau, đuổi đi xuống liền. Thì ngài Huệ Năng đó, tuy là bị là nạt rồi bị đuổi đi đó, nhưng mà nhìn ánh mắt của Ngũ Tổ là biết ngay là thật sự là ngài còn thương mình lắm, chứ không phải để như vậy. Nhưng mà mình đã đi cầu đạo rồi thì là mình phải bỏ cái bản ngã ra nhé. Các bạn thấy hay không, nếu ngài Huệ Năng mà lúc đó đó tức dần lên mà mình gọi là lạy đó, thì coi như là mình vẫn còn cái bản ngã rồi. Tại đó mình phải là mình đi tìm đạo, mà mình đi tìm cái danh. Cho nên ngài vẫn vui vẻ vô cùng mà đi xuống và làm việc. Thì ngài được giao công việc gì? Công việc là bữa cuội giã gạo thôi, ngày nào giã gạo thôi. Thì cái hay của cái chuyện giã gạo đó đó, hay là cái chuyện bữa cuội đó đó, là cái chuyện là mình gọi là lâu ly nhất, là chuyện mà thấp nhất, không ai mà đi vô đó mà không làm cả. Và ngài tình nguyện làm cái đó thì nó khó khăn lắm, chứ không phải chuyện thường. Đó, bởi vì là ngày nào họ đeo cái cục đá này bụng đó để mà đẩy cái chai. Thế nên rất là khó, nó rất là mệt mỏi, là ngày nào cũng làm cái chuyện khó khăn nào cả. Ngài Huệ Năng nó không có từ bỏ cái bất kỳ công việc gì làm đó cả. Thì trải qua 8 tháng, thì một ngày nọ đó, tổ sư đó mới từ từ mình đi bộ xuống, đi vòng vòng, đi thanh tra đó các bạn, thì đi xuống ngay cái chỗ mà ngài Huệ Năng đó đang đứng làm việc ở đó. Thì ngài mới hỏi chứ, ta nghĩ cái sự hiểu biết của ngươi đó cũng có thể sử dụng được đó này, nhưng mà ta sợ người ta ác hại nên người ta phá ngươi, cho nên ta không nói chuyện với người. Ngươi có biết chuyện đó chăng? Tức là tổ sư hai giờ, 8 tháng không nói, bây giờ mình nói rõ ngay là mình gọi là giống như là apologize đó, là xin lỗi đó, nhưng mà xin lỗi kiểu hay vô cùng. Ta không nói là vì ta sợ hại người đó, mà ta biết cái tri kiến, cái sự hiểu biết người là đúng, chúng ta sợ. Ngày Huệ Năng đó, cúi xuống, quỳ xuống, chắp tay nói ngay, dạ thưa con đã hiểu ý của tổ sư, cho nên con không dám lên nhà trên mà lắng nghe tổ sư giảng pháp, con không dám ở gần tất cả những cái người khác hay làm gì khác, mà con chỉ ở đây thôi. Tại vì con biết ý của tổ sư rồi, là không nên làm chiêu cảm cái sự chú ý của người khác. Thì thưa bác, bây giờ đây là cái đoạn đầu tiên, mình sẽ nói tiếp cái đoạn 2. Nhưng mà mình có một cái bài học rất là quan trọng mà xin cộng nghiệm với các bác đó. Là khi mà cầu đạo đó, mà mình đi học đạo đó, thì mình sợ nhất đó là mình mắc vào cái bệnh, gọi là cái bệnh lậy, cái bệnh giận dữ. Và mình đó, thường thường đó, mình mắc vào một cái bệnh khác nữa, là cái bệnh mình mong được chú ý tới, mong được người ta khen ngợi, mong được người ta chú ý tới. Và khi mình không chú ý tới thì mình tức, mình buồn, mình giận. Cho nên nếu mình mà hết sức mà có cái tấm cầu đạo thì mình sẽ không nghĩ tới 3 cái chuyện như sau. Thứ nhất là mình không nên cầu cho người ta chú ý tới, để ý tới mình. Thứ hai đó, mình sẽ không cầu người ta đó lúc nào cũng công nhận là mình đúng cả. Mình đúng, mình sai, chuyện đó không quan trọng. Và thứ ba là mình không bao giờ mình mong cầu rằng là mình lúc nào cũng thắng cả. Tại vì thế nào cũng có tranh luận, thế nào cũng có cãi lý, mà lúc nào mình thắng cả thì là đâu phải. Nhưng mà nếu mình lúc nào cũng cần người ta để ý tới mình, lúc nào mình cũng cần là mình đúng, và lúc nào mình cần là mình thắng, thì nếu mà 3 chuyện đó không được đó, thì mình sẽ flip out, mình sẽ rất là giận dữ, khó chịu, buồn phiền, bực bội, rồi lạy hờn, và cuối cùng cả mình không cách gì mà mình có thể tu được. Mà đó là cái lý do đó, cái bài học rất quan trọng của một cái vị đại sư, một vị tổ sư của thời đại hồi đó đó, là cho thấy rõ ràng cái đạo đức của Ngài, là Ngài thật sự là Ngài đi cầu đạo, và Ngài trải qua cái thử thách lớn nhất là thử thách bị ông tổ sư, ông thầy của mình đó, là ruồng rẫy. Mà cái ruồng rẫy này là giả đò thôi, thử thách thôi. Mà mình qua được cái thử thách đó thì mình mới thấy được cái sự ngọt ngào, cái tình thương của cái người thầy đối với học trò. Và thầy hy vọng là thầy sẽ dừng lại khúc này để mà các bạn suy nghĩ thêm, và tuần sau là mình sẽ nói tiếp cái phần mà nếu mà Ngài tổ sư Huệ Năng mà đi vào được trong đạo thì Ngài làm cái gì, và vì sao đó Ngài trở nên cái vị tổ sư của cái dòng thiền ở bên Trung Hoa.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về Đại Cương Kinh Pháp Bảo Đàn. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng, và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình khai tâm hôm nay được sự bảo trợ của bà Phương Liên tại Houston, Texas. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình khai tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.